Chàng rể ma giới, chương 964, sự nghi ngờ, góc truyện audio.com, thế tới của Hàn Quang tuy nhanh nhưng Trần Duệ còn nhanh hơn. Hắn xuất hiện trên không trung như một tia chớp, tay vẽ ra một vòng tròn, từng đạo lực lượng như vần nước tới sau mà đến trước đẩy Hàn Quang ra ngoài. Trần Duệ hiện tại đang ngụy trang, mặc dù thực lực biểu hiện ra vẫn là sĩ cấp nhưng có thể tùy tâm thi triển lực lượng. Lô La nhìn thoáng qua mặt đất. Vài bóng đen dưới đó chớp động, chúng chỉ cảm thấy thân thể mình bỗng dưng nặng nề gấp bội, tốc độ chậm hẳn lại. Chớp mắt dưới tác dụng trọng lực cường đại, chúng đã mất đi năng lực hành động. Mấy bóng đen này đều là cấp ma đế, ở trong các quốc gia bình thường đã là dạng thánh cấp đứng đầu. Đáng tiếc khi đối mặt với Lola, chúng không có sức kháng cự. Lúc này, một cỗ tinh thần lực khổng lồ lại khiến tiên nữ Long Tiểu Thư thấy hứng thú. Nàng cố tình lưu lại người sống, không hạ sát thủ. Người trong quảng trường nơi xa cũng bị kinh động, lại có thêm một vài người vọt tới. Nhưng mấy người đó còn chưa kịp nhìn thấy địch nhân đầu thì đã bị trọng lực thuật áp chế, không thể nhúc nhích. Trần Duệ và Lola đã sớm xuất hiện trong khoảng không trên quảng trường. Quảng trường trung ương có kiến trúc hình tròn cùng loại với tế đàn, đồng dạng cũng là suối nguồn của vô số oán niệm. Một bóng người mặc áo choàng đen rộng thùng thình đứng ở giữa quảng trường, đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Chung quanh gã hắc bào không còn một người nào, chỉ mình hắn đứng giữa trung tâm. Thủ lĩnh áo đen vụt ngẩng đầu lên, liền thấy hai người đang lơ lửng giữa không trung. Trần Duệ và Lola cũng thấy rõ hắc bào nhân này đeo một chiếc mặt nạ màu bạc chỉ để lộ hai mắt. Khi nãy thủ lĩnh hắc bào phát hiện ra có người xâm nhập trước tiên nhưng vẫn không ngừng nghi thức tế tử. Hắn không ngờ địch nhân lại tới đây nhanh đến vậy, thủ lĩnh hắc bào lập tức chỉ một ngón tay xuống đất. Những cột cỗ cao thấp xung quanh tế đàn nhanh chóng tổ hợp. Từng tòa tháp pháo hình trụ nhanh chóng xuất hiện, tháp pháo phun ra vô số hào quang, mang theo tia chớp chói lọi nhanh chóng bao phủ xung quanh Lola và Trần Duệ. Ngón tay Lola vẽ một vòng tròn, ánh hào quang xuất hiện quanh người nàng và Trần Duệ. Quang diễm đánh trúng tầng hào quang kia, giống như đụng phải mặt nước lần lượt trượt ra ngoài. Đây không phải đòn phòng ngự đơn giản, trong những đợt công kích sau, những quang diễm kia bắt đầu bị Lola khống chế, bắt đầu bắn ngược lại về phía tháp pháo. Mặt đất rung lắc kịch liệt, đám tháp pháo kia đều hóa thành phấn mịn hết. Thủ lĩnh hắc bào chấn động, tháp pháo này ẩn chứa lực lượng mạc đại của trung tâm phế tích, cho dù là cường giả siêu cấp cũng không dám ngạnh kháng. Thế mà đối phương lại có thể dễ dàng dùng một chút lực lượng phá hủy toàn bộ. Đây là lực lượng lục nguyên tố quốc độ, đây là Lola. Trần Duệ đứng bên xem rõ toàn bộ, chiêu thức Lola dùng khác với lấy đạo của người trả lại cho người của Tu La. Nàng hoàn toàn lợi dụng lý giải của bản thân với nguyên tố nguyên lực, đây mới thực sự là lĩnh ngộ về chất. Ở phương diện này, Lola đã vượt qua Trần Duệ có siêu cấp hệ thống. Động tác của Lola rất nhanh, giải quyết xong tháp pháo liền mở chừng hai mắt ra. Nhiệt độ bên người thủ lĩnh hắc bào đột nhiên giảm xuống, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều bông tuyết lơ lửng. Thân thể hắn rất nhanh bị đông cứng lại, thân thể thủ lĩnh hắc bào bỗng dưng trở nên hư vô, không ngờ lại không đếm xỉa tới lực lượng. Góc truyện audio.com, đóng băng của Lola, nháy mắt thoát khỏi phạm vi bông tuyết bao phủ. Lola hơi kinh ngạc, bông tuyết nháy mắt biến thành hồ quang điện màu tím, lướt về phía thủ lĩnh hắc bào. Trường bào của thủ lĩnh hắc bào khẽ rung lên, không gian bốn phía lập tức hóa thành màu đỏ máu. Hồ quang màu tím giống như chui vào trong bùn, không thể nào tiến thêm được nữa, theo thời gian dần trở nên ảm đạm. Lola bắn ngón tay ra, quang điện ảm đạm biến thành màu đỏ rồi đột nhiên nổ tung. Không gian đỏ máu kia bị lực lượng nổ bung kia xé làm 5-7 mảnh, nhưng mà cái màu đỏ đó rất nhanh lại tụ hợp thành thân ảnh của thủ lĩnh hắc bào. Lola không ngờ đối phương lại dai như đỉa thế, liền hừ lạnh một tiếng. 5 ngón tay của nàng nhẹ nhàng di chuyển, hào quang 6 màu ngưng tụ, không khí bốn phía dường như đều bị lực lượng nguyên tố khổng lồ nén cứng lại. Một kích này mà ra chắc chắn sẽ là sát chiêu kinh thiên động địa. Chờ chút đã, thanh âm Trần Duệ vang lên, lực lượng Lola bỗng dưng ngừng lại. Chỉ chớp mắt đó, thủ lĩnh hắc bào nhân cơ hội hóa thành một đạo huyết quang, bỏ chạy nhanh như chớp. Đừng đuổi theo, Lola quay đầu nhìn Trần Duệ một cái, thân hình lóe lên đã xuất hiện cạnh hắn. Thân ảnh thủ lĩnh hắc bào kia đã biến mất không còn tăm hơi. Vì sao, ngươi nhận ra người kia? Tiên nữ Long Tiểu Thư hiếu kỳ hỏi. Chiêu đấu vừa rồi kéo dài chưa tới một phút, có thể nói là nàng tuyệt đối chiếm thế thượng phong, nhưng thủ đoạn của gã thủ lĩnh kia quỷ dị khó lường. Thực lực hắn rõ ràng kém hơn nhưng phương thức công kích lại biến ảo, không cách nào nắm bắt rõ ràng. Để sau này sẽ giải thích kỹ cho nàng. Trần Duệ không cho Lola hạ sát thủ là có nguyên nhân. Tuy không cách nào đánh giá được thực lực cụ thể của người kia nhưng số liệu trong phân tích chi nhãn đã cho hắn số liệu chi tiết. Chủng tộc, nhân loại, hồn biến thể tổng hợp thực lực, DSS thể chất, SSD, lực lượng, SSD, tinh thần, SS cộng D, tốc độ, SSD phân tích, con mắt che đậy, thân thể ẩn nấp, linh hồn huyết tế, trái tim căm hận. Số liệu này giống y như nữ nhân ở Tử Uyển cung kia. Nếu như là nàng thì tại sao lại xuất hiện ở đây? Trần Duệ không khỏi nghi ngờ. Bỗng dưng, khắp nơi vang rên rỉ, những hắc ảnh bị trọng lực thuật áp chế lúc trước dồn dập ngã xuống đất hóa thành một làn khói nhẹ tiêu tán. Hiển nhiên, chúng đã dùng biện pháp tự sát nào đó. Những người này thấy thủ lĩnh bỏ chạy, bản thân lại không đấu được với kẻ địch cho nên lựa chọn phương thức kết thúc sinh mạng mình. Hắc Tử Đồ, Trần Duệ nhíu mày, chậm rãi đánh giá xung quanh. Đây là một cái tế đàn to lớn, giữa trung ương tế đàn có vẽ ký hiệu hình đám mây, phủ đầy một màu đỏ rực tạo cho người xem cảm giác áp lực vô cùng. Tế đàn này khác với tế đàn Trần Duệ gặp ở núi Lửa Ác Mộng và Thành Hậu Thổ. Nó không có loại cảm giác hủy diệt và máu tanh mà là lực lượng tinh thần của oán niệm giống như đã được tích góp qua nhiều năm tháng. Chẳng lẽ chỗ này từng là cổ chiến trường hoặc nghĩa địa mai táng nhiều người? Nhưng mà nhìn những dấu vết lưu lại của phế tích nơi này hình như giống cung điện hơn. Nghi thức vừa rồi ngược lại càng giống như hiến tế chân chính. Trong lúc suy tư, Lola đột nhiên nhìn ra chung quanh. Trần Duệ cũng cảm thấy có rất nhiều người đuổi tới đây. Bây giờ có thể bắt được người sống. Trần Duệ và Lola liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra tâm tư của đối phương. Người tới càng lúc càng nhiều, dường như có đến mấy trăm. Từng, gocchuyenaudio.com, luồng ánh sáng chói mắt chiếu rọi quảng trường như ban ngày. Những người tới này có thanh thế thật lớn. Chớp mắt người từ bốn phương tám hướng ùa tới, từ xa vây Trần Duệ và Lola vào giữa. Những người này cầm trong tay tên nỏ ma pháp, trên lưng dắt các loại vũ khí, động tác ngắn gọn dứt khoát nghiêm chỉnh quy củ như được huấn luyện. Một nam tử mặc áo bào màu xám xuất hiện trước đám người. Nam tử này có mái tóc ngắn màu đen, vóc người cao gầy, hai gò má có vài vết sẹo. Vẻ mặt của hắn lãnh khốc vô tình, tay trái cầm kiếm, tay phải lại cầm một cây trượng ma pháp. Xem ra vận khí của ta không tệ, một đường chạy tới lại có thu hoạch lớn đến vậy. Thanh kiếm của nam tử chỉ về phía hai người Trần Duệ. Hậu duệ của tội ác, các ngươi rốt cục cũng để lộ thân ảnh hắc ám của mình. Cho các ngươi thời gian một phút, lập tức buông tay chịu trói, đây là con đường sống duy nhất. Nếu không ta sẽ đại biểu cho quang minh kết thúc sinh mạng các ngươi tại đây. Cho dù không cần dùng phân tích chi nhãn, Trần Duệ vẫn cảm giác được thực lực của nam tử này chỉ còn cách quốc độ hóa một bước ngắn nữa thôi. Hơn nữa, ánh mắt hắn sắc bén, quanh người mơ hồ tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, hiển nhiên là hạng người thân kinh bách chiến. Thực lực thế này cũng bình thường thôi nhưng cái khiến Trần Duệ để ý chính là số liệu hiện lên trong phân tích chi nhãn. Quang quyến chi thể, Trần Duệ phát hiện bản thân hình như đã có hiểu nhầm gì đó, hoặc có thể nói cả hai bên đều hiểu nhầm đối phương. Hắn hỏi dò, các ngươi là, người của Quang Minh giáo hội, biết mà còn hỏi, nam tử cười lạnh nói. Các ngươi hẳn đã nghe qua thủ đoạn của Hưu ta tuyệt đối không để cho các ngươi có được chút may mắn gì. Các ngươi còn thời gian 40 giây, tài phán trưởng Hưu, Trần Duệ nghĩ tới một cái tên, lần trước trong sự kiện Tuyết Đạt Lai, hắn từng đối chiến với cao tầng Quang Minh giáo hội, duy chỉ có vị tài phán trưởng này là chưa có dịp gặp mặt. Hưu hiển nhiên là phái thực chiến, nói cho đơn giản thì chính là giao mổ của giáo hội. Sức chiến đấu của người trong sở tài phán hơn xa những kỵ sĩ và nhân viên bình thường. Kể cả Quang Huy Kiếm Thánh cũng phải thua xa Hưu về việc đối địch tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Nhưng thực lực Hưu trong mắt Trần Duệ quá nhỏ bé, không đáng kể. Trần Duệ mở miệng nói, Hưu đại nhân, đây là sự hiểu nhầm. 30 giây, Hưu lạnh lùng nói, tay chậm rãi giơ lên, người trong sở tài phán ở chung quanh nhất tề án ngón tay lên cò súng của nỏ ma pháp. Trần Duệ thở dài một hơi, nói với Lola đứng bên. Thủ hộ giả xinh đẹp nhất của ta, xem ra phải mời ngươi giúp ta làm cho những tên nhiệt huyết bành trướng trong sở tài phán này yên tĩnh lại một chút. Lola mở chừng hai mắt, tất cả mọi người chung quanh đều đồng loạt dùng mình một cái. Họ cảm thấy tay chân mình cứng ngắc giống như bị thứ gì đó đông lại, ngay cả tài phán trưởng Hưu cũng không ngoại lệ. Hưu là cường giả ma vũ song tu, hắn cảm thấy sự đáng sợ của loại lực lượng nguyên tố này, trong lòng cả kinh. Không hề nghĩ ngợi, Hưu phát động một cái ấn ký ma pháp trên quyền trượng, cái ấn ký này tỏa ra ánh sáng mãnh liệt hóa thành một cột sáng bay thẳng lên bầu trời. Chớp mắt sau, trong cột sáng đã xuất hiện một bóng người. Đây là một nam tử tóc vàng áo lam, thân phiếm bạch quang, sau lưng thậm chí còn có 6 đôi cánh màu trắng. Chủng tộc, nhân loại tổng hợp thực lực, SSS thể chất, SSS, lực lượng, SSS, tinh thần, gocchuyenaudio.com, SSS, tốc độ, SSS phân tích, quang thuộc tính, thủy thuộc tính, lực lượng chữa trị. Trình độ nguy hiểm, cao khác với những thiên sứ chân chính như Raphael và Carmen, người tới hẳn là nhân loại nhận được phong hào thiên sứ. Trong lòng Trần Duệ đặt cho người này một cái tên rất khoa học, Ngụy Thiên Sứ. Tên Ngụy Thiên Sứ kia vừa xuất hiện liền thấy bọn người hưu bị hàn lực ăn mòn. Hai mắt hắn lóe sáng, hàn ý trên người đám hưu biến mất. Tất cả người trong sở tài phán đều thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Thiên Sứ hưu nhíu mày. Hàn khí lây dính đám người hưu là lực lượng thủy nguyên tố, hơn nữa còn là quốc độ cấp, dùng lực lượng của hắn không ngờ lại không tiêu trừ hết được. Điều này nói lên rằng, sự khống chế của đối phương về thủy nguyên tố còn vượt xa cả bán thần chuyên tu thủy hệ như hắn. Ánh mắt của Ngụy Thiên Sứ rơi vào Lola, tên kiến hôi sĩ cấp như Trần Duệ tất nhiên đã bị bỏ qua. Chỉ có điều Ngụy Thiên Sứ lại không biết gã kiến hôi kia có năng lực tiêu diệt tất cả bọn họ. Cách chương.